Mời quý vị ngồi. Thế từ rồi thì chúng ta đang học trong một cái phẩm mà rất là quan trọng trong kinh Ưu Bà Tắc Giới. Thường thường khi quý vị vào trong chùa đó, thì cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó, quý vị thấy cửa chùa có khi gọi là tự môn, nhưng mà có khi gọi là không môn. Quý vị nào có đọc kinh nhiều á, thì thấy rằng không môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, tức là cái cửa không đó, trong sạch, không còn cái sự mà mê mờ nữa. Thế và chúng ta thấy rằng cái cửa không đó gọi là cửa không, chứ cửa không không phải là không có gì có hết, quý vị, không phải là không có gì hết. Thưa, không có đây là không có cái sự tham đắm, không có đây là không có cái sự mê muội của cuộc đời. Thưa, cái đó gọi là không môn. Và bước vào chùa đó thì quý vị thấy cái chuyện đầu tiên, thường thường chuyện đầu tiên trong các pháp tu tập là bố thí. Từ trong các pháp cúng dường thì bố thí đứng đầu. Lìa bố thí ra đó thì không có con đường để mà thành Bồ Tát đạo. Tôi nói chỉ bố thí ở đây đó thì xin quý vị đừng có tưởng là mình chỉ cho tiền. Chứ không phải, quý vị. Ở trong kinh Ưu Bà Tắc, Đức Phật dạy rất là rõ mục đích của cái việc hành trì bố thí đó là để mà đối trị với cái tâm tham đắm của thế gian. Chưa phải thành thật mà nói rằng chúng mình tham đắm rất là nhiều. Xã hội đã dạy chúng ta tham đắm. Chưa từ cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghỉ, cái danh, cái vọng, vân vân. Và tội nghiệp cho mình á, có khi mình tham đắm cái mà mình xã hội cho rằng tốt thì không nói làm gì. Có khi chúng ta vẫn vướng mắc bởi những cái mà một mặt á, thì chúng mình muốn lìa bỏ. Thưa, tôi muốn nói tới những cái sự khổ đau trong quá khứ. Cuộc đời của chúng ta đã có khi trải qua nhiều nỗi thăng trầm. Nhưng mà có những cái khi mà chúng ta trầm tới mức độ mà có nhiều sự khổ đau, đặc biệt là những người xung quanh mình làm, thì chúng ta vẫn mang cái khổ đau đó đi vào trong cuộc sống của ngày mai. Thưa bà, có nhiều khi cái đó nó làm cho mình đau khổ. Và một cái khác là chúng mình đã đi ngược lại với cái luật vô thường của Đạo Phật. Đức Phật nói rằng vạn pháp đều vô thường, không có cái hiện tượng nào vật lý hoặc là tâm lý hoặc là sinh lý mà nó còn tồn tại mãi. Không có cái gì tồn tại mãi hết, quý vị. Thân chúng ta cũng không tồn tại, và kể cả những cái gì mà nó tương đối lâu dài là văn hóa, là triết học, vân vân, nó cũng không tồn tại. Trong khi đó thì chúng mình mong, chúng mình vướng mắc, chúng mình ràng buộc, chúng mình mong cầu cho mọi sự việc, nhất là những việc mà cho vừa ý với mình đó, thì chúng ta không muốn nó thay đổi. Thưa, chính cái điều đó chúng ta đã tạo ra cái sự đau khổ cho chúng mình. Việc thì nó thay đổi, nhưng mà chúng mình không muốn thay đổi. Cho nên nhìn Đạo Phật bắt đầu bằng cái chuyện bố thí, phải buông ra, bỏ ra. Bởi vì nếu mình không bỏ đó, thưa, vật nó cũng bỏ mình. Thành thật mà nói như vậy. Ngày hôm qua tình cờ tôi xem cái đài số 9, tức là một cái đài phát thanh, đài TV về giáo dục đó. Thì có một cái ông đó rất là nổi tiếng, ông đi vòng vòng đi, ông dạy người ta cái phương pháp hạnh phúc. Nhưng mà cái buồn cười á là ông dạy người ta, ông tính tiền rất là nhiều, một người mua một cái vé như vậy phải 30 bạc. Chúng ta vào nghe ông, thì tôi cũng để ý, thôi tôi nghe thử của ông nói gì. Thì cả một cái bài nói chuyện của ông, thì ông chỉ nói tới cái hạnh mà Đạo Phật gọi là bố thí hoặc là xả. Cho nên chúng ta có những kho tàng mình không biết, quý vị. Người Mỹ họ đã biết khai thác cái kho tàng đó, họ đã biết khai thác. Tôi nói khai thác là bị họ dùng để làm tiền á. Ông đó là ông Wendy, là một cái nhà nói chuyện rất là nổi tiếng. Và ông nói thú thật, ông nói cái nguồn, cái mà tôi học được là tôi đã học cái chuyện mà buông bỏ này, là cái phương pháp xây dựng hạnh phúc này đó, nó là từ cái truyền thống của Đông Phương. Ông không nói rõ là Đạo Phật, nhưng mà ông nói là truyền thống của Đông Phương. Tuy như vậy thì chúng mình có một gia tài rất lớn. Và gia tài đó là chúng mình tập bố thí, tập bỏ. Thì hôm nay đó, thì trong phần này thì mình đã học Đức Phật nói rằng bố thí, cái chỉ thí là rất là nhiều phương pháp, hoặc là bằng nụ cười, hoặc là bằng cái nhìn, hoặc là bằng một cái hành động rất là nhỏ nhoi, vỗ về, săn sóc, hoặc là bằng tiền, hoặc là bằng thuốc. Thì tất cả những thứ đó đều gọi là thí. Và khi mà chúng ta nói thí, thì chúng mình có khuynh hướng, Quý vị để ý rằng chúng mình có khuynh hướng, mình nghĩ nhiều tới cái người thọ thí. Mình cho chứ gì, thì mình nghĩ rằng cái người kia đó sẽ được lợi. Cái người nhận chứ gì, bởi vì nếu mà không á, nếu mà người nhận mà họ được lợi chứ, thì mình nghĩ là như vậy. Mà khi mà người nhận mà họ chọc mình quạo lên thì sao? Thì một cách trả thù, bởi vì mình nghĩ là họ lợi, cho nên mình không thèm cho nữa. Quý vị thấy không? Bởi vì mình nghĩ là mình cho thì người ta lợi, mãi mà chọc mình giận thì mình không cho nữa. Thưa chúng ta thấy có cái sự buồn cười là trong khi mà chúng mình làm một cái hành động thương yêu, một cái hành động sẻ chia, một cái hành động cứu giúp, có khi trong tâm niệm của mình nó khởi ra những cái niệm mà không được đẹp. Và đó là cái bài nói chuyện hôm nay của tôi trong kinh Phật, trong kinh Ưu Bà Tát. Đức Phật nói rằng khi mà hành bố thí thì chúng ta phải cẩn thận năm điều. Có năm điều khi mình làm cái hành động cho, hoặc là tiền, hoặc là ngôn ngữ, hoặc là những cái việc gì hết, phải cẩn thận có năm điều mà mình hay bị vướng mắc. Cái thứ nhất là trong kinh nói rằng, một là lòng hờn giận, hai là tâm bỏng sẻn, ba là tâm ganh ghét, bốn là tiếc thân mạng, năm là không tin nhân quả. Có năm điều mà mình hay vướng khi mà chúng ta tu tập trên cái hạnh mà cho ra. Thứ nhất là lòng hờn giận. Thưa cái chuyện bố thí, cái căn bản của bố thí là khởi từ một là do từ bi. Thấy người khổ thì mình cho, thì chúng ta vẫn nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ ngược trở lại, mình cho đó có khi là mình khổ. Chúng ta thấy người khổ, có thể họ đói, có thể họ lạnh. Thưa cái khổ đó là cái khổ về thân, cái khổ về thân. Nhưng mà khi mình cho đó, thực sự ra cái việc mình cho, tự một cái hành động cho đó, nó đã giúp mình bớt một chút cái khổ về tâm. Cái khổ về tâm đó là cái khổ của mình. Chúng ta khổ vì đâu? Vì tham. Quý vị để ý thế thôi. Vì tham mà mình khổ. Thì chúng ta không biết đủ, Đạo Phật dạy mình tri túc biết đủ. Nhưng mà bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình khổ là vì cái tâm tham của mình. Chúng ta lầm lẫn giữa cái nhu cầu và cái lòng tham. Chứ cái tham nó khác quý vị. Cái tham nó rất là khác. Khi chúng ta đói, lẽ tự nhiên mình có cơm mình ăn, thì nó là cái nhu cầu. Đức Phật gọi đó là tri túc, là biết đủ. Nhưng mà con người ta đó, khi mà người ta no rồi đó, thì người ta không có chịu yên ổn cho đó. Quý vị để ý ra rồi, khi mà mình đói thì sao? Cơm nguội cũng ngon, cơm nguội cũng ngon, là bởi vì nó thỏa mãn được cái đói của mình, cái nhu cầu căn bản. Nhưng mà khi chúng ta có cơm ăn rồi thì sao? Thế thì chúng ta bắt đầu nghĩ hơi khác một chút. Gạo dẻo, gạo mềm, gạo thơm, gạo không thơm. Thưa cái đó là thuộc về cái gì? Cái lòng tham của mình, chứ không còn là cái nhu cầu căn bản nữa rồi. Cho nên khi nói cho ra đó, ở đây dặn là phải lưu ý, phải lưu ý. Cái hờn giận là bởi vì mình nghĩ là mình cho người kia có lợi chứ gì. Mà người kia không làm theo ý của mình thì sao? Quý vị để tự đặt câu hỏi với chính mình. Có bao giờ quý vị làm cái gì cho người khác, nhưng mà làm cho họ rồi chứ gì, nhưng mà họ không có làm ngược lại theo cái mong cầu, hoặc là nói ra, hoặc là không nói ra của mình, thì sao? Thưa thì chúng ta sanh lòng hờn giận. Mà hãy không hờn giận thì sao? Biết hờn giận, mình có biết có khởi cái lòng hờn giận thì sao? Thưa chúng ta nói rằng ghét, bữa khác không cho nữa. Thưa cái đó là một cái tình trạng rất là có thật quý vị. Thế cho nên trong cái việc tu tập, xin nhớ là mình cho ra tự nó đã làm cái liều thuốc trị cho mình bớt tham rồi, bớt luyến rồi. Như vậy thì mình cho ra một cái việc mình bớt tham, trong khi đó mình tham cái chuyện khác. Thưa Đạo Phật dạy mình phải để ý cẩn thận. Thưa chúng tôi thấy hôm qua cũng ông nói một câu như vậy mà ông tôi thấy đúng. Ông nói cái người phàm phu á, với cái bậc thánh nhân nó khác nhau chỗ nào. Ông nói ông sang Ấn Độ, ông đi học bên Ấn Độ, thì học mấy tháng trường, thì cuối cùng ông về Mỹ, thì ông hỏi ông thầy của ông, chưa có một cái lời nào mà minh triết để mà dạy cho ông, để mà dạy cho ông, để mà mang về cái cuộc sống ở Mỹ. Thì ông thầy ông nói rằng ông cắt trái cam. Trái cam đâu quý vị ha, cắt trái cam. Ông dắt, ông lấy cái tay, ông bóp cái tay, ông dắt ra. Ông hỏi giờ, tôi dắt trái cam á, thì cái nước gì nó chảy ra? Bây giờ quý vị bắt cái cam gì thì nước gì chảy ra? Nước cam. Phải không? Bây giờ khi nào quý vị dắt cái cam mà nước bom nó chảy ra không? Không có. Có phải không? Ông thầy nói đây là cái bài học mà ông nên mang về Mỹ. Như vậy thì mình thấy cái chuyện mà dắt một cái cam, nước cam nó chảy ra là chuyện bình thường. Có phải không? Nhưng mà khi mà quý vị bị dắt á, thì cái gì nó chảy ra? Bây giờ tôi lấy ví dụ giờ quý vị ngồi đó gì? Rồi tôi chửi quý vị một tiếng, thì cái gì nó ra? Phiền não. Khi mà trái cam, tức là trong trái cam nó chỉ toàn là chứa nước cam á, thì xung động cách nào, phiền não cách nào thì nước cam cũng ra cái bột nước cam thôi. Chúng mình á, không phải có nước cam không, mà mình có nước chanh, nước ớt, nước gì đủ thứ ra. Thành ra tùy cái cảnh mà chúng mình đưa ra cái nước đó. Quý vị thấy chỗ nào? Cho nên cái bài học tu tập á, là làm thế nào đó để cho tâm mình không có cái sự giận hờn, buồn bực. Bởi vì khi mà tâm mình toàn là cái từ bi á, thì cũng giống như trái cam nó chứa nước cam không à. Làm gì làm nó cũng ra nước cam. Cái chỗ đó là cái chỗ mà bài học của chúng mình. Cho nên cái việc bố thí nhớ là đối trị với tham tâm. Cho nên khi mà chúng ta làm cái việc mà không có cái lòng vướng mắc, thì bị hận, bị thù, có khi là cái người mình cho họ mắng mình trở lại. Nhưng mà như vậy không bao giờ mình có cái nước chanh mình trả lại cho họ, mà chỉ có nước cam thôi. Cho cái đó là cái bài học tu tập của mình. Đức Phật dặn ở đây á, cẩn thận, khi mà cho ra làm đời thêm vui, bớt khổ, săn sóc, lo lắng, cẩn thận với cái lòng hờn giận của mình. Giả sử như quý vị cho, ha, quý vị cho, bây giờ một cái người đang đói, rồi quý vị đem cho một chén cơm, ha, thì mình nghĩ là họ đói, mình cho cơm cho họ ăn cái gì? Thì mình nghĩ như vậy, mình cho chén cơm, xây qua xây lại họ đem vào đổ thùng rác. Tâm mình nghĩ sao? Không, thật sự phải đặt lại mình phàm phu mà. Tâm mình nghĩ sao? Thưa, nếu mà chúng ta không có mắng ra bằng lời á, thì chúng ta bụng mình á, bữa khác đừng có mong mình cho được cái gì. Có phải không? Thưa một chén cơm thôi quý vị. Có chén cơm đó mình cho họ không ăn, mình vẫn có chén cơm khác. Ngày xưa ngày Xá Lợi Phất á, khi mà ngài hành đạo á, thì đi có một người họ nói rằng tôi đuôi, bây giờ tôi cần một con mắt của người sống để mà tôi ráp lại, để mà tôi có thầy thuốc hứa là tìm cái con mắt của một người sống để mà đắp vào con mắt của tôi, họ đắp thuốc vào thì tôi sẽ thấy lại. Thế tội nghiệp, ngài nói rằng à, người này không có con mắt nào hết trơn, không có thấy được, mà mình lại có tới hai con, vậy thì mình dư con hả? Vậy thì thôi, vì thay vì mình thấy bằng hai con mắt, mình sẽ chia một con mắt với người kia, để mà hy vọng là hai người cùng thấy. Thưa ngài móc mắt ngài cho. Ngài móc mắt ngài cho. Nhưng mà khi móc mắt ra cho thì sao? Thưa người kia cầm nó, mắt này sao không được? Dục. Thưa một mà phải chia ngài sao là phát ngài mù thì không nói gì. Thì ngài còn con mắt ngài thấy. Thì dục thì đạp lên, dập nát cái con mắt mà sao là phát vừa móc ra cho. Thưa, mình cho một chén cơm mà họ dục á, mình đã sanh phiền não rồi. Với ngài Xá Lợi Phất thì sao? Cầu nguyện, tôi đã đem cái tâm thành để mà tôi tặng cho người. Nhưng nếu mà người không nhận đó, cầu nguyện cho người gặp một cái đôi mắt, một cái con mắt khác mà vừa ý với người để mà người được thấy cuộc đời. Quý vị thấy không? Ngài Xá Lợi Phất là cái cam ngọt. Vắt gì vắt á thì cũng chỉ có nước cam thôi. Cho nên cái chuyện tu tập của mình đó là làm thế nào để mà trong tâm hồn của chúng ta đó, càng nhiều thương yêu, càng nhiều tha thứ, càng nhiều săn sóc, càng nhiều chăm lo. Thứ như vậy là chúng mình từ từ biến trở thành những cái cam ngọt của đạo Phật. Cái thứ hai Đức Phật dạy là khi mà cho, khi mà làm lợi cho người á, thì lưu ý là để ý tới cái tâm bổn sẻn của mình. Bổn sẻn. Thưa thường thường cái buồn cười á, là khi mà chúng ta tính làm cho người cái gì, thì bao giờ chúng ta cũng nghĩ tới cái kho tàng của mình trước. Quý vị, chỗ này cái kho tàng mình là sao? Bây giờ mình tính là cái cô kia cổ đang nghe, mình tính cho cổ 100. Tôi lấy cái ví dụ ha, cho cổ 100, tức là cái thiện tâm. Nhưng mà trước khi mình cho cổ 100 thì mình nghĩ chuyện gì trước? Mình có mấy trăm. Quý vị nghĩ theo cái chỗ đó. mình cho người ta thì mình phải nghĩ tới chuyện mình trước. Mà khi mình nghĩ tới chuyện mình trước thì cái chuyện mà hành động mà làm đẹp của người ta đó, tùy vào cái số vốn của mình. Quý vị thấy được cái diễn trình tâm lý như là tùy vào cái số vốn của mình. Thưa, điều đó không có nghĩa là tôi khuyến khích quý vị là đem hết cả nhà mình ra cúng cho người khác, không có. Nhưng mà cẩn thận cái chỗ này. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng mình phải chừa đủ cho mình, đó là phải chừa đủ. Bởi vì mình chỉ cho cái phần mà dư ra thôi. Và giả sử mình có vừa đủ thì mình cũng cho chút chút để mà chừa cái phần an toàn cho mình. Thế cái chỗ này, cái phần an toàn đó là cái chỗ mà mình phải nói. Thế nào là an toàn? Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Tôi giả sử cho tôi nói rằng nếu mà tôi có 1.000 đồng thì tôi an toàn. Thì như vậy thì cái số gì mà trên 1.000 thì mình dễ cho ra lắm. Dễ, bây giờ mình nghĩ rằng mình đủ số an toàn của mình. Mà giả sử như trong trường hợp mình có việc mình muốn giúp, nhưng mình chỉ có 1.000 thôi, tức là cũng là cái số an toàn của mình rồi. Như vậy thì khi đó là chúng ta bắt đầu có chút tâm bổn sản. Chúng ta suy đi nghĩ lại, cái số này là số an toàn của mình. Bây giờ người kia họ bệnh, họ cần được cứu. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu, cái con người bổn sản mình bắt đầu nó trỗi dậy. Này này, đừng cho coi chừng là phải thủ thân chứ. Quý vị thấy không? Cái chỗ này là cái chỗ kế nhị mà tôi mong rằng quý vị nên để ý một chút. Trong cái việc bố thí, Đức Phật nói như vậy, là có khi vì phước điền mình bố thí, có khi vì bi điền mình bố thí. Chúng tôi nghĩ rằng có khi chúng ta có được 1.000 đồng tiền an toàn của mình, giả sử thất nghiệp thì ít ra cũng có tiền để mà trả 1 tháng tiền nhà. Tôi giả sử như vậy. Nhưng mà trước một con người có thể họ chết vì thiếu 50 hay 100 hoặc 200, tôi nghĩ rằng mình có một cái sự chọn lựa. Quý vị thấy không? Mình có một sự chọn lựa. Hoặc là yên tâm để mà có 1 tháng tiền nhà, hoặc là 1 mạng người cần được cứu. Khi đó chúng mình phải đặt lại cái vấn đề. Cho nên trong cái việc mà hành cái hạnh cho, xin chúng mình cẩn thận để ý đến cái tâm địa của mình nó khởi ra. Chưa có những cái tâm mà tâm tham có hữu đó quý vị, bản năng của mình. Vậy thì có khi mình phải vật lộn với cái tâm tham đó. Vậy thì giữa cái sự yên tâm của mình hay là cái chết, cái bệnh của người kia, chúng ta có phải suy nghĩ. Và bao giờ cũng vậy, bậc tu theo Bồ Tát hành đó, có một câu hoài tôi nói hoài là Bồ Tát dĩ lợi ích chúng sanh vi bổn hoài. Bậc Bồ Tát lấy cái việc làm lợi cho đời đó là cái hoài bão của mình. Thưa, xin quý vị đừng ngại, đừng ngại. Tôi nhớ nói tới đây rồi nhớ tới sư bà. Hồi đó mấy quý vị nhớ là cái chùa Đức Viên ở bên kia không? Hồi đó sư bà mới có ra thôi quý vị, hưởng tiền qua phe tháng có 200 mấy vậy đó. Có 200 mấy à? Có một lần tôi xin tiền sư bà, sư bà móc ra cái có nhiêu đây thầy. Và tôi hỏi bây giờ không để tiền đóng tiền chùa sao? Bởi vì phải tiền mướn mà. Sư bà nó phải kệ ra thì mình cho rồi để mời chính Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ. Mà đúng vậy quý vị, cho hết nhưng mà lại có. Tôi nghĩ rằng cái tâm địa như vậy đó, bởi vì nếu một cái người bình thường chứ gì, ít cho mình phải thủ cho để cái chùa rồi không có tiền trả tiền chùa thì sao? Nhưng mà sư bà được cái hạnh là à khổ thôi cho. Tôi hỏi, tôi chỉ sợ bởi vì mai mốt tôi sợ đấu thừa á. Tôi hỏi sư bà nói không có băn khoăn, Long Thiên Hộ Pháp cho lại. Thưa mà đúng như vậy. Cho nên tôi xin quý vị trong việc làm việc thiện, thưa không có mắc đâu quý vị, không có mắc chút nào hết. Cái kho tàng còn đó, nếu có được chăng á, là được sự an lành, được sự hạnh phúc, được sự yên tâm, được sự tinh tấn ở trong cái con đường tu tập của mình. Cái thứ ba đó, là cẩn thận, là coi chừng cái tâm ganh ghét của mình. Có khi nào mình cho mà mình ganh ghét không? Chưa có quý vị. Có khi chúng ta cho, nhưng mà cái cho của mình nó dựa trên cái sự hơn thua cao thấp. Mà khi đã là hơn thua cao thấp á, thì sao? Thì ganh ghét nó khởi ra thôi. Mấy năm trước tôi cũng nhớ chuyện sư bà. Có một thầy đề nghị với sư bà. Hồi đó đang giảng dưới bếp, quý vị nhớ thầy đang giảng ở nhà bếp gì, lớp giảng dưới bếp. Có một thầy tới nói sư bà bây giờ dễ lắm, muốn Phật tử cúng nhiều chút á, thì sư bà lấy cái chuông á, thế là sau mỗi cái thời cúng gì diễn giảng gì thì lấy cái chuông á truyền, truyền ca cho Phật tử gì, truyền vòng vòng á, thì người ta bỏ tiền người ta cúng cái chuông. Thì thầy đó nghĩ rằng như vậy Phật tử sẽ phát tâm nhiều hơn. Thưa đúng, đúng quý vị. Nhưng mà trong sự phát tâm đó, có khi cái sự phát tâm không có trong sạch, do cái sự khó chịu mà phát tâm. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cái chuông nó đưa tới cô Nga, cô Nga có 5 đồng, cô Nga bỏ vô 5 đồng. Phải không? Rồi kế cô kế bên á, mà lỡ bữa đó đi không có tiền thì sao? Như vậy thì bạn bưng cái chuông cái gì đẩy vào người khác, phải không? Thì đẩy vào người khác như vậy thì tâm cô có yên không? Không có yên. Bậc thánh thì yên, nhưng mà người phàm thì chẳng. Kỳ quá, chị bên đây cúng 5 đồng, đưa bà này bà cúng 5 đồng, mình không cúng đồng xu nữa. Thưa cái đó là quý vị, khi mà làm cái hành động đó thì chúng ta bắt đầu có cái tâm ganh ghét. Có thể là bực mình, bạn là ganh với người, bực mình khó chịu với mình, tại sao mình điên vậy, tại sao mà khờ quên không đem tiền theo. Thưa như vậy là trong khi mà chúng ta hành cái pháp cho ra mà chúng ta đã tạo ra đau khổ cho mình. Cho nên chứ bà không chịu, chứ bà có nói với chúng ta nó không, không làm. Cái chỗ này đó, mình trong khi làm xin quý vị cẩn thận một chút, bởi vì mình có khi mình ganh với người, mình có khi mình cúng. Thưa cái chuyện cúng kính đó quý vị, cái chuyện cúng dường, cái tâm của mỗi người mỗi khác. Tôi nhớ là cái tâm của mỗi người mỗi khác, mình phải tùy vào cái tâm của người đó để mà hành cái chuyện cúng dường. Có khi chúng ta thấy thoải mái, chúng ta đưa nghe chùa in kinh cúng 200, sư bà không cần gì ta. Thì có khi chúng mình thoải mái, bởi vì chúng mình đã đi tới xa trên con đường đạo rồi. Mình biết rằng cái chuyện mình đưa ra như vậy, tam bảo chứng minh, quay thần hộ niệm là được rồi. Nhưng mà còn có vị tới đó, thì bà con cúng sư bà 100, sư bà nhớ là ghi tên theo lưng cuốn kinh nha. Thưa như vậy, nó tới người mình không có màng tới chuyện ghi tên đó. Mình nghe một người khác làm hành động đó thì mình nói làm sao? Trừ phi mình là thánh, còn mình là phàm phu thì sanh lòng bực. Thứ bực ở đây á, là bực sao? Bởi vì bực người kia bố thí không đúng pháp, mình khó chịu. Thưa cái chỗ đó là cái chỗ bắt đầu của cái tâm ganh ghét. Cẩn thận cái chỗ đó. Thưa nếu mình vào chùa, mình nghĩ rằng vào chùa mình tu tập vậy thì cái chuyện đó chuyện của mình. Còn nếu mà cái người kia vì cái bối cảnh, vì cái chuyện tu tập của họ, vì cái việc học tập của họ, cho nên khởi tâm thương xót mừng cho chị, nhưng mà một cái lúc nào đó, một cái hoàn cảnh nào đó, mình mới nên là chị, theo em nghĩ mình làm như vậy thì như vậy, như vậy, như vậy. Cái đó gọi là tâm tùy hỷ. Người thấy không? Chữ tùy hỷ rất là quan trọng. Cho nên đối với cái tâm ganh ghét đó, là cái tâm tùy hỷ. Phải tùy hỷ theo cái chuyện mà tu tập cúng dường của người, chứ đừng có theo cái căn bản của mình. Có nhiều khi Phật tử cũng dễ thương lắm, có lòng quá chừng đi mà trong khi làm hành động bố thí thì lại là tạo ra sự khổ đau. Có một lần tội nghiệp lắm, tôi thấy mà tôi thật tội nghiệp. Có bà cụ mang cuốn sổ, bà cụ mang cuốn sổ dường có một cái chùa ở Việt Nam mà cụ về đó, và thấy chùa khổ quá, tan nát hết trơn, và cũng phát tâm, bởi vì mình giống như là những cái vị Bồ Tát trị địa mà mình cũng không được, thì mình về vận động Phật tử anh em một người góp chút. Thật sự nó nhiều quý vị, một người đồng bạc thôi cũng nhiều hơn là ở Việt Nam đó. Bà cụ xách cuốn sổ về, thì bà cụ già rồi thì nó cũng quen biết ai đâu, thì bà cụ cứ tới chùa thôi. Tới chùa thôi thì thấy tới chùa thì sao, lo cho đạo mà. Gặp chị này là chị cúng chút gì chị đạt hết bà cụ. Tôi nghe bà cụ hết người này tới người nọ người kia, mà tôi nghe bà cụ, bà cụ làm vậy rất là nhiệt tâm. Nhưng mà có những người nói thôi tôi hết rồi, tôi không có tiền nữa, thì bà cụ thật ráng đi chị. Thế nào bà cụ vẫn nghĩ là cái người kia còn mà không có chịu cúng, đang nghĩ ý do làm cho người ta bực. Thì tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Thưa cái chỗ đó là mình cẩn thận. Cẩn thận. Tôi hỏi bà cụ, có khi nào người ta không cúng, người ta cự bà cụ không? Bà cụ nói có. Tôi hỏi bà cụ giận không? Bực chứ thầy. Thì chúng ta thấy không? Thế là trong khi mình làm cái việc như vậy đó, cái người vận động cũng khổ, mà cái người được vận động cũng khổ. Cho nên cái chỗ này đó là chúng mình phải cẩn thận. Cái đó là tiết thân mạng. Thưa, tiết thân mạng cái chỗ này mình đã nói trước rồi, nó có một phần. Bây giờ quý vị có 500. Hồi nãy tôi nói ngàn hai, bây giờ sụt xuống 500 thôi. 500 đó mình gọi là tiền an toàn. Tiền an toàn của mình. Tức là lỡ thất nghiệp cũng có tiền trả tiền nhà. Lỡ thất nghiệp cũng có tiền trả tiền xe. À, như vậy thì giả sử có trường hợp có một việc cần dùng mà có lợi ích cho người, một người bệnh không có tiền mua thuốc, ví dụ như vậy, thì khi đó mình phải đặt ra vấn đề là thân mạng của mình. Bây giờ tiền á, của tiền, cái tiền là liền thúc ruột của việc chúng ta thấy nó không dính dáng thì mình nói là thân mạng của mình, vậy thì đặt ra vấn đề là mình cho hay là không cho. Thưa cái chỗ này đó, mỗi người có một cái giá trị riêng. Bây giờ giả sử mình cho có 500 mà mình cho anh ta 100 còn 400 mà rủi tháng tới không có tiền đóng tiền nhà thì 400 nó cũng đủ. Vậy thì chúng ta phải bao giờ cũng như có khuynh hướng là mình lo cho mình trước, thủ thân trước. Ai cũng có thủ thân đó, có điều trong đạo Phật nói như vậy, biết sao mà thủ, biết sao không, khó nói lắm quý vị. Tôi nói chuyện với quý vị bây giờ đó là 3:40, chưa chắc lúc 6 giờ tôi còn có mặt để mà nói chuyện với quý vị. Thưa cuộc đời đó, thì bao giờ mình cũng có tính chuyện dài lâu hết á, ai cũng lo chuyện thủ thân. Tôi cam đoan là quý vị ai cũng lo thủ hết á. Cái vấn đề đặt ra đó là nếp trình đặt bình thường, thưa chúng ta phải chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà chúng ta không nên quá băn khoăn về tương lai. Tương lai mình không có định được, không có ai cam đoan, không có ai, chính tôi cũng không biết, Tam Bảo có thể biết 6 giờ chiều nay tôi còn có mặt hay không. Như vậy thì cái việc tu tập, cái người mà đứng trên lập trường tu tập và nói thấy đời bất khổ là mình vui, mà giả sử như chút xíu nữa mình chết đi rồi đó, thưa thì chúng ta cũng lìa cuộc đời này với một niềm vui, với một niềm vui. Thưa, tôi thấy 3 bữa trước tôi có nhận một cái điện thoại mà rất là khổ tâm, rất là khổ tâm, của một bà cụ. Thưa bà cụ 84 tuổi rồi mà cụ chết không được. Không phải là bà cụ sợ chết, bà cụ muốn chết, nhưng mà cái quá khứ nó dằn vặt bà cụ không có chết được. Bà cụ gọi chúng tôi để mà phát lồ sám hối. Bà cụ nói như vậy, tôi nghe bà cụ lắm. Mấy mươi năm trước bà cụ có người con trai à, có người con trai thôi. Thì bà cụ thương con trai, cho con trai đi học rất là giỏi. Thì khi con trai tới cái tuổi lập gia đình, cưới vợ đó, thì người con trai có một người bạn mà người con trai chọn. Người con trai chọn. Nhưng mà khi bà cụ nhìn người con gái gì thì bà cụ nói không được, cái con này không được. Cái nhỏ này nó sẽ không mang cái hạnh phúc cho con mình. Mình cho của mình bà cụ, nó là khi mà cho đó, là khi cho cái hạnh phúc của con cái gì thì phải cho cái hạnh phúc đáng của nó kìa. Chứ còn nhỏ này làm khổ cho con mình thôi, không chịu. Thưa, thành là cái mối tình gian dở. Và người con có hiếu tới mức độ, tới mức độ là người mẹ đó chọn người dâu để mà nói cho con mình. Người con trai cưới một người đàn bà không quen biết gì hết. Thưa, kết quả là sao? 14 năm sau á, người con tự tử. Người con trai đã nhảy lầu, tự tử. Thưa, thì bà cụ sống với cái đó mấy chục năm. Mấy chục năm, bà cụ tưởng bà cụ quên rồi. Bà cụ tưởng là quên rồi. Thì khi con mất, bà cụ khổ đau, thì tụng kinh, mình phải làm mọi thứ cho con. Nhưng tới bây giờ bà cụ mới thấy được là cái bà cụ chết không được. Bà cụ chỉ tìm một cái người nào đó, tìm một cái hình bóng của người con á, để mà nói rằng này, lúc đó là mẹ muốn cho con cái hạnh phúc. Nhưng bà cụ tiếc cái thân mạng của bà cụ. Cái chỗ này nó dính dáng cái chuyện thế là vậy đó. Thân mạng bà cụ bị, bà cụ nghĩ rằng nếu mà có đứa con dâu nó không tốt cái gì, thì nó sẽ đối với mình ra sao? Quý vị thấy không? Thầy đã nói là hạnh phúc cho người con trai, nhưng mà sau lưng cái hạnh phúc của người con trai đó là cái thân mạng của bà cụ. Tội nghiệp, người con trai tự tử, người con dâu không chấp nhận bà cụ. Cho tới bây giờ muốn chết. Nhưng mà bà cụ nói rằng, thầy ơi không biết sao, hình bóng nó trở lại hoài, không có dứt được. Mà một cái đau khổ của gần 40 năm trường mang theo trong tâm hồn của một người đàn bà. Thưa, cái chỗ đó, cho nên khi mà chúng ta làm việc cho ra đó quý vị, cho hạnh phúc, cho ra đây nhớ không phải là tiền nha, có thể là hạnh phúc, có thể là sự an vui. Vậy thì chúng mình phải cẩn thận vì người đó hay là vì chính thân mạng của mình. Nếu chúng ta cho hạnh phúc vì người đó, thưa phải vì người đó. Thế nhiều khi trong cái sự cho ra đó, mình có sự băn khoăn về cái thân mạng của mình. Cái chỗ này gọi là Đức Phật cẩn thận, là vì không nên tiếc thân mạng của mình. Thưa các cái năm, là khi mà hành bố thí thì tránh cái tình trạng là không tin nhân quả. Đạo Phật có cái lý rất là căn bản là nhân quả. Thưa nhân quả nghĩa là sao? Nghĩa là có một cái nhân, có một cái hạt giống cái gì thì cái quả nó sẽ có thể nó có. Có khi nào chúng ta làm cái chuyện cho mà không tin nhân quả không? Có khi nào chúng ta làm cái gì đó rồi sau đó mình thở dài, thời uổng công hết sức làm chuyện không có ra gì trơn, có không quý vị? Uổng công xuất tét nuôi cò, nuôi cho cò lớn, cò giò, cò bay, có phải không nè? Thưa, cái người nuôi cò đó nghĩ lại là uổng công xuất tét, bởi vì nghĩ rằng con cò nó lớn lên cái gì, nói lại với chính mình, có phải không? Nhưng mà rủi mình xuất tét mình cực khổ quá chừng cò nó bay chỗ khác, phải không? Như vậy thì cái người xuất tét nuôi cò thấy rằng mình có một sự mất mát con cò. Thưa, cái đó là mình không biết tin nhân quả, con cò nó không có mất cái gì. Bây giờ mình nghĩ mình gieo nhân cái gì mà mình muốn cái quả, tức là mình quả gần nó không có. Thưa cái chỗ này là con cò không bao giờ nó lìa được cái người mà nuôi nó. Thân nó có thể lìa, nhưng mà nó vẫn nghĩ bị cái quả mà cái nhân mà. Cái nhân nuôi cái gì thì tai cho ăn nè, gần bao giờ nó cũng nhớ cái gì. Nhưng mình không phải là con cò, và con cò nó không có mặt kế bên mình như mình mong muốn, cho nên mình mới băn khoăn. Thưa cái chuyện nhân quả trong đạo Phật, phải tin nhân quả. Tôi cho một người đó, tôi cho người đó cái gì? Rồi, cho họ, thì mình nghĩ rằng mình cho họ, họ phải cảm ơn mình. Mà giả sử như là mình cho họ, thì họ không cảm ơn, họ lại chửi mình. Thì sao? Dường như mình bị cái bệnh này nhiều á, phải không? Làm ơn thì gì? Mất quán. Cứu vật và trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Nếu mà làm ơn mất quán thì làm ơn nó làm gì? Có phải không? Thưa, cái chỗ đó là chúng ta không thấy nhân quả. Thì cái nhân quả đó quý vị, nó tương ứng với nhau rất là rõ ràng. Tôi làm ơn, tôi đứng về mặt thế tục mà nói nha, đứng về mặt Phật Pháp thì không có cầu quả báo. Đứng về mặt thế tục, vậy thì tôi làm ơn với cô A. Tôi lấy ví dụ, thưa tôi là cái người hưởng được cái quả báo trước trong cái việc làm ơn cho người. Bởi vì tôi sẽ vui khi thấy đời mình còn có ý nghĩa, khi mà làm được cho cô kia bớt khổ thêm vui. Quý vị đấy thôi, mình làm cho người chứ gì, tự mình thấy là mình có ý nghĩa. Tôi cam đoan các bà mẹ ở đây nè, quý vị nấu cơm cho con, cho cháu, nấu ra bắt nó ăn cái gì, phải không? Mà nó ăn thì ai vui? Thì cái người nấu vui chứ phải người ăn vui, chưa chắc được cái người ăn vui. Rồi tại sao vậy? Bây giờ nó ăn thì tức là mình còn có ý nghĩa, mình còn đóng được cái vai trò làm mẹ, làm bà nội của mình. Thưa, cho nên trong cái việc mà làm cho người đó, cái việc đầu tiên là người làm được cái niềm vui, cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ cái người nhận, mình nghĩ là cái người nhận phải trả lại cái response, tức là phải đáp ứng lại với cái tình thương của mình. Chứ không đúng như vậy quý vị, không đúng như vậy. Mà cái người tu tập á, không có cầu như vậy nữa. Tôi làm cho cô A, tôi có thể là mình quan trái nợ nần gì không biết, cô A có thể phản ứng ngược lại với cái lòng mong mỏi của mình. Nhưng mà có thể là cô B hay cô C đó làm lại cho mình. Thưa đời, cái nhân quả phải nhìn trong cái chiều rộng đó quý vị, chứ không phải là nhân quả chỉ một chiều, một người tới một người. Quý vị thấy không? Thưa, có thể là chúng ta thấy một cái người bệnh, mình cho thuốc, mình giúp người đó. Thưa, có thể là mình không bao giờ gặp lại người đó. Mình biết đâu qua Mỹ, tiếng Anh mình không có, mình không biết, mình bệnh, mình muốn đi bác sĩ không ai chở mình đi. Vậy thì có người kế bên, họ nói thôi chị bệnh đi, em chở chị dùm đi ra bác sĩ. Thưa, cái người mà chở mình là quý vị, có thể là trả dùm cái quả cho cái người đã nhận tiền mình mua thuốc của ngày xưa. Phải thấy rõ như vậy. Cho nên trong cái việc tu tập, nhớ Nhân quả không bao giờ mất. Không mất đâu quý vị. Nó tùy thời mà cái quả nó hiện ra. Quý vị nhớ ha. Tùy thời. Và cái nhân quả nó không phải là một chiều người này với người kia. Cho nên xin quý vị nhớ. Có mặt của chúng ta hôm nay nè quý vị. Thưa có lẽ là mình hưởng được cái quả của đời trước của mình. Hoặc là của ông bà cha mẹ. Hoặc là của thân thích. Hoặc là do cái tu tập của chính mình. Cho nên bao nhiêu người quý vị thấy. Tháng này. Bao nhiêu người ở Việt Nam á. Tôi không có nhà ở Bình Thuận. Lục. Tôi coi cái lục tới ngực như vậy. Thế như vậy thì họ có thể là những người thân của mình vậy thì cùng là người Việt. Và tại sao chúng ta ít ra có cơm áo, có áo mặc. Trong khi bao nhiêu người khác phải chịu khổ não lòng ra. Thưa nhân quả đó quý vị. Cho nên cái việc tu tập xin quý vị nhớ. Chúng mình đang hưởng cái quả đẹp. Cái quả tốt. Của cái phước báo ngày xưa. Cho nên trong cái tình trạng này là cái người biết tu tập á là phải lợi dụng cái quả báo tốt để chúng ta gieo trồng thiện căn cho chính chúng ta và cho con cháu của chúng ta. Cái chỗ này nó tế nhị. Nếu mà chúng mình không thấy đó thì cái phước báo của mình là quý vị, Ngài Trí Khải nói là như vậy. Người không biết tu á thì khi mà cái phước báo tốt nó tới á thì cái phước báo tốt đó nó là cái họa của tương lai. Cho chúng mình, nếu mình không khéo, mình sẽ có cái họa của tương lai. Ở Việt Nam, nghèo. Phải không? Nghèo. Nhưng mà mình dễ bố thí, quý vị. Rất là dễ bố thí. Tại sao vậy? Sáng quý vị xách cái giỏ đi chợ hay gì? Đi vô chợ Bến Thành. Phải không? Mình đi mua đồ ăn, chạy qua chạy lại, xin ông lại, ông đi qua lại, bà đi lại, con nghèo quá cho con đồng. Tức là bao giờ cái cảnh mà cần được cứu giúp, nó cũng trước mặt mình hết trơn á. Người thấy không? Hoặc là lối xóm, hoặc là đi chợ, có nhiều cái cảnh để mà tạo ra, khiến cho mình khởi được cái tâm bi, mặc dù mình nghèo. Có khi mình không có tiền, thôi tội nghiệp quá. Thưa, còn bên nay á, cái điều kiện thuận lợi cho mình khởi tâm bi không có. Quý vị đây giờ đi chợ đó, bao nhiêu lần quý vị đi chợ mà có người đứng trước chợ xin tiền quý vị? Không có quý vị. Không có. Có bao nhiêu lần chúng ta thấy ở Mỹ này nè, một cái người già cả ngồi đó, thưa ông, thưa bà, tôi không có con cháu nó không có lo cho tôi, ông bà cho một đồng một cách, không có. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái cảnh mà quả báo tốt mà chúng mình hưởng đó quý vị, chúng mình hưởng á, nếu mình không biết quán chiếu á, thì cái cảnh này nó lại là cái trở ngại, khiến mình không khởi được cái tâm bi để mà hành bố thí. Thì chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Mà hãy không hành bố thí, không khởi tâm bi thì sao? Ngài Trí Khải nói rằng như cái mũi tên bắn lên trời vậy đó. Bắn lên. Một lúc nào đó, nó rớt xuống. Cái mình là có cơm ăn có mà. Nhưng mà cũng xin mở lòng quán chiếu tới những cái kẻ khổ đau. Thưa sinh tập. Bữa cơm ăn đó, chúng tôi hay ăn như vậy. Khi chúng tôi ăn cơm ở chùa rồi quý vị. Quý vị thấy không có nói gì ra, nó thực sự có suy nghĩ. Có suy nghĩ. Chứ bưng chén cơm lên á, Việt Nam mình có câu á. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, đắng cay một hạt. Phải không? Cái gì nữa? Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Chứ bưng chén cơm ăn, mình vẫn ăn hưởng được chén cơm ngon của mình. Nhưng mà thấy sau lưng chén cơm ngon đó đó, là không biết bao nhiêu là cay đắng lầm than để có được chén cơm cho mình ăn. Cho khi mà chúng ta tập như vậy đó, ở chùa đó, bao giờ cũng vậy. Quý vị hỏi mấy cô, ai có tu tập ở chùa mới biết chuyện này. Đem chén cơm ăn lên đó, không có ăn ổn mà. Thứ nhất, tâm mình nhiều ít. Cái thứ hai là nghĩ đằng kia, hoặc nhiều thứ mà ăn cơm như vậy là vì của cuộc sống của mình. Nhưng mình không nên lợi dụng chén cơm đó để mà quên đi cái lầm than khổ đau của người khác. Thì chúng ta phải tập thấy sâu hơn một chút. Thấy sâu hơn một chút quý vị. Thấy một cái bao gạo ngon cái gì mình ăn. Thứ mình vẫn có thể ăn được, mình vẫn biết được là gạo ngon. Nhưng mà xin đừng quên. Xin đừng quên cái đau khổ của người tạo ra cái hạt gạo cho mình. Để chi vậy? Để tạo ra cái điều kiện thuận lợi để mà cho tâm mình nó còn có cơ hội để khởi lòng bi. Thế nếu không á, thì chúng ta sẽ lâm một cái bệnh. Tôi nhớ hồi đó, chúng ta hồi nhỏ đó quý vị, chúng ta ăn cơm mà hãy rớt một hộp cơm lên á, thì bà mẹ tôi mới dạy sao? Lớn lên ăn đi con, hộp ngọc của trời tội lắm con. Thì chúng ta tiếc quý vị, nhưng mà khi chúng ta đầy đủ thì sao? Thì chúng ta có khuynh hướng quỷ phạm, coi nó không có ra gì hết trơn. Thế cái điều đó tôi mong rằng quý vị mình tập một chút quý vị. Có lẽ cái điều đó là cái điều kiện thuận lợi để mà dạy cho con cháu của mình nữa. Lẽ nhiên á, có nhiều người bắt con phải dạy thì nói nó không nghe đâu. Xin cứ tập, dạy con phải vui đi con, bữa nay mình có cơm nóng để mà ăn. Hả? Con vui trước hết là vui, ăn cái cơm của mẹ, ăn cái món ăn của mẹ. Nhưng mà con xin đừng quên, cái đau khổ có thể có những người như con vậy, cùng tuổi đó, chưa hạt cơm không thấy, chứ đừng nói chưa cầm được hạt cơm. Chỗ này đó, nó quan trọng lắm, bởi vì cho cái lời cho chuyện tu tập của mình. Thì nhân quả là vậy đó quý vị. Chúng ta hưởng quả ăn cơm ngon, nhưng mà chúng ta cũng phải tạo nhân thương, nhân có phước báo để mà đời sau có được cơm ngon. Cái chuyện mà cho về nhân quả cũng vậy. Có vị nói rằng sao hồi nhỏ đó, con dắt con gái con đi chùa. Thầy nói đi chùa thì không bao giờ nó quên chùa hết trơn. Hồi nhỏ con dắt con gái con đi chùa. Bây giờ 21 tuổi rồi biểu đi chùa nó không đi. Đổ thừa tôi, tức là nói là nhân quả không có rõ ràng. Nhân là dắt con đi chùa cái gì thì quả hy vọng nó trở lại chùa. Thưa cuộc đời nó tế nhị lắm chứ gì. Khó nói lắm. Có những cái hạt lúa, có những cái hạt giống hạt lúa đó, mình bỏ xuống đó, thưa chỉ trong nửa năm sau là mình có hạt. Có phải không? Nhưng mà có những cái hạt mình dục xuống đất rồi cái gì, mình phân nước rồi đó, bao lâu sau có hạt? Thưa có thể là 5 năm sau, có thể là 10 năm sau. Vậy thì cái cô gái đi chùa với mẹ cho tới 7-8 tuổi, 21 tuổi cô không đi chùa, thưa chưa có rõ ràng. Là bởi vì biết đâu cái hạt giống mà đi chùa với mẹ cho tới 6-7 tuổi đó, 7-8 tuổi đó, thưa nó không có mắt quý vị, nó nằm đó. Nó nằm đó. Bây giờ cái tuổi trẻ còn bận rộn, còn công danh sự nghiệp, học hành đủ thứ hết ra đó. Nhưng mà hạt giống nó không bao giờ mất. Một ngày nào đó, cái điều kiện thuận lợi nó trổ ra đó, em có thể mệt mỏi quá với cuộc đời. Em thì em chịu hết nỗi căng thẳng của cái công việc làm của em rồi. Thưa em có thể một ngày em từng nghĩ à, mình tới ngôi chùa, vào chùa đốt một cây nhang, nghe tiếng chuông, tiếng kề, truyền tụng kinh. Thưa như vậy cái quả nó bắt đầu nó hiện ra đó quý vị. Cho nên chúng ta đừng có đặt là phải trong vòng 3 năm, 5 năm thưa, cái đó không có được. Mình đã quen theo cái người Mỹ quá rồi. Người Mỹ á, Việt Nam mình á, thì nó là gì? Gọi hai á, thì tính bằng cái đường nào? Đường dài mới biết ngựa hay. Thì chúng ta cái chuyện nhân quả mình gieo đó quý vị, lâu dài, cái chuyện quan trọng của chúng mình là gieo nhân. Con quý vị, cháu quý vị, cái chuyện mình nói, mình làm, mình dạy, mình đưa đi chùa, thưa nó có nhân hết trơn rồi. Cái quả có thể là mình không thấy, có khi là mình nhắm mắt rồi á, thì cái quả nó mới hiện. Thưa có khi chúng ta đã qua đời rồi, nhưng mà chúng ta trao truyền cái nhân cho con cháu mình á, có thể mình nhắm mắt rồi, 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, khi con cháu mình nó lớn tuổi rồi đó, thì nó mới nhớ đến cái hình bóng đẹp, chứ không có cái chỗ để mà nó nương tựa tâm hồn. Chứ cái đó là cái mà xã hội Hoa Kỳ đang thiếu đó quý vị. Đang thiếu đó. Vì cái tình trạng di động quá nhanh đi. Quá nhanh đi quý vị thấy đi, quá nhanh. Tức là đi làm, theo chỗ làm dọn, mua nhà khu khác dọn, nóng lực quá dọn, chứ chúng người Mỹ họ dọn rất là nhiều. Và họ dọn tới nỗi là họ không có đủ thời gian để mà dân ăn. Quý vị thấy không? Đi cái tiệm đi mua thì cái tiệm nào cũng giống tiệm nào hết. Hả? À, đi vô tiệm á. Thì trong khi đó họ quên đi một điều, là cái nhân tình cảm nó cực kỳ quan trọng. Nhân tình cảm, khi mà chúng ta gieo một cái nhân tình cảm, một cái sự an lành, thưa cái nhân đó nó còn ở đó quý vị. Và sau này cái đứa bé nó lớn lên, thưa đi tiệm thay mặt thì tiệm nào cũng giống. nó không tìm được. Ở tiệm, nó chỉ tìm được ở trong cái tâm linh của nó. Cái chỗ đó là cái chỗ mà hiện giờ cái xã hội vật kiền đang bị khủng hoảng. Người ta không có gốc rễ. Quý vị để ý thôi. Mà chính vì không gốc rễ, người ta làm đủ mọi thứ để mà người ta vì lợi ích của người ta. Thưa, chúng ta phải thấy điều đó. Thế chứ vậy, thưa, để bây giờ đó mình gieo nhân, tôi nói lại ha, để gieo nhân, tôi nói là bố thí, tức là cho cái gì? Cho cái khả năng tìm cái hạnh phúc, tìm cái an lành, tìm cái sự an ổn trong tâm hồn con cháu của mình. Gieo nhân đi, cho cái quả nó, 5 năm sau, 10 năm sau, đừng hại, nó sẽ trở lại. Thưa, cái đó là cái gia tài rất lớn mà chúng ta có thể cho được nếu mà chúng ta nói về phương diện gia đình. Nhưng mà đứng về Bồ Tát Đạo mà nói, thưa, nó cũng là cái bố thí rất là lớn. Tôi nói là cái thí rất là lớn. Cái thí đó không phải bằng tiền, nhưng mà cái thí đó là cái thí cho con cháu của mình, những người thân thương của mình, cái khả năng để mà tìm hạnh phúc, cái khả năng để mà tìm sự an lạc của tâm hồn. Cái đó sau này nó có tiền, nhưng mà nếu nó không có cái nhân, quý vị, nó mua không được. Xin quý vị nhớ cái chỗ này, để mà nghĩ tới chuyện nhân quả lâu dài. Thì đó là năm cái điều chướng ngại mà Đức Phật dặn mình phải cẩn thận trong khi mình làm cái phương pháp gọi là bố thí. Thế bây giờ hết giờ rồi quý vị, còn một phần nữa thì chúng mình sẽ bàn tuần tới. Quý vị ha, không biết tuần tới lễ Vu Lan không biết là chùa có giảng hay không, nhưng nếu mà không thì tuần sau nữa. Đoạn sau này Đức Phật nói lý thú lắm, cái đối tượng mình bố thí. Thế bây giờ thì chắc là xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.